con bạch thầy, cho con hỏi. Hiện giờ cả gia đình nhà con đều hướng Phật, cả nhà cùng ăn chay. Vợ chồng con có tụng kinh Địa Tạng hàng ngày ở nhà, nhưng nhà con vẫn tụng kinh tại ban thờ gia tiên. Con có treo ảnh Bồ Tát Địa Tạng ở phía trên. Con định làm thêm ban thờ Phật nhưng còn e ngại, sợ ở nhà thờ không biết cách. Vì còn tại gia nên cũng không được tinh nghiêm như ở chùa, sợ các vị hộ pháp quở trách. Mà hiện tại chưa có ban thờ Phật thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng con cứ băn khoăn nên con muốn hỏi thầy là gia đình con có nên làm ban thờ Phật không ạ? Lập ban thờ Phật và không lập ban thờ Phật thì có ảnh hưởng gì và có lợi ích gì hơn đến sự tu tập của gia đình con không? Và làm ban thờ Phật tại gia thì gia đình chúng con phải thờ cúng như thế nào cho phải phép ạ? Trước tiên xin được chúc mừng Phật tử có câu hỏi số 1 trong kỳ Phật Pháp Văn Đáp thứ 18 này. Vì sao chúc mừng? Thầy chúc mừng vì thầy chúc mừng gia đình là nói là Phật tử nói cả gia đình đều hướng Phật Pháp. Cả hai vợ chồng đều tụng kinh niệm Phật, đều tụng kinh Địa Tạng, vân vân. Cả nhà đều hướng Phật Pháp thì đó là một cái điều thật là đáng vui mừng, đáng chúc mừng, đáng được chúc mừng. Phật tử cũng có băn khoăn và đưa câu hỏi rằng tuy cả nhà mộ Phật hướng Phật như vậy, thường tụng kinh Địa Tạng như vậy, nhưng mà chưa có ban thờ Phật, còn phải đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để tụng kinh. Và cũng muốn là ngỏ ý muốn là muốn thờ Phật ở nhà nhưng mà còn chưa hiểu rõ, cho nên thờ thì lại sợ là gì? Có lỗi là mình ở nhà chưa được tinh nghiêm như ở chùa, cho nên sợ hộ pháp thiện thần các ngài không hoan hỷ quở trách, vân vân. Đấy cũng là một cái niềm băn khoăn. Và cũng hỏi thêm rằng với việc thờ Phật và không thờ Phật thì có khác gì nhau không? Bây giờ thờ Phật có thể có công đức thêm không? Ý như thế, không thờ Phật thì tụng kinh niệm Phật thì lợi ích có được như vậy không? Vân vân, có ảnh hưởng gì đến sự tu tập không? Là ý như vậy. Thế ở đây thì thầy xin nói với Phật tử này, với các Phật tử như thế này. Trong kinh Đức Phật nói rằng sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Để gặp Phật Pháp mà lại khởi được cái niềm tin chân chính, được quy Tam Bảo và thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật hàng ngày, lấy giới định tuệ để làm kim chỉ nam, làm nền tảng để xây dựng cái ngôi nhà tâm kiên cố tin theo Phật của mình ấy, thì không phải là việc dễ ai cũng làm được đâu. Và trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói ai mà được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, được chiêm bái, được cung kính đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát thì Đức Phật nói công đức là vô lượng vô biên. Cho nên nay thì gia đình Phật tử này cả nhà đều hướng Phật, đều ăn chay, cả vợ chồng đều tụng kinh niệm Phật, thì không có cái cớ gì mà chúng ta lại không tiến lên một bước nữa cho viên mãn công đức. Đó là được nhìn thấy tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật hàng ngày, được cung kính đỉnh lễ chiêm bái tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật hàng ngày. Vì chúng ta biết mà, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật vì muốn cho chúng sinh ở thời mạt pháp về sau được có công đức và được khởi tín tâm trong bước đường tu nhân tích đức, tìm Phật, tìm thầy để học đạo, thì Phật thì đã thể hiện nhập Niết Bàn rồi. Nếu chúng sinh mà nghĩ rằng ôi Phật nhập Niết Bàn rồi còn gì nữa đâu để mà gì mà tin, còn gì nữa đâu để mà theo. Thế như vậy sợ chúng sinh khởi ra cái tâm niệm đó, cho nên làm mất đi cái phần công đức vãng sinh, phần công đức giải thoát. Cho nên Đức Phật mới dùng các phương tiện thiện xảo, khéo léo như là lưu lại xá lợi. Nhưng xá lợi của Đức Phật thì cũng không có nhiều. Phật tử khắp năm châu bây giờ thì rất là đông, không phải ai cũng có được một viên xá lợi của Đức Phật để chiêm bái cung kính, đỉnh lễ cũng dàn. Cho nên Ngài mới thuyết về bộ kinh Công Đức Tạo Tượng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, để cho chúng sinh nghe thấy và được biết được cái công đức sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn tạo lên một pho tượng của Phật hoặc của Bồ Tát. Rồi đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát đó để cung kính, đỉnh lễ, cúng dường hàng ngày đó, thì Đức Phật nói cũng giống như là cung kính, đỉnh lễ trước thì trước kim thân của Đức Phật còn tại thế, không có khác. Công đức như nhau, không có khác đó. Cho nên nay Phật tử này nói rằng cả gia đình đều hướng Phật và đều ăn chay tụng kinh niệm Phật hàng ngày, thì theo thầy thì hãy nhanh càng tốt. Vợ chồng nên bàn bạc nhau và lập một cái ban thờ Phật không lớn thì nho nhỏ xinh xinh cũng được, cũng không tốn kém nhiều đâu, không tốn kém nhiều. Nếu phòng thờ mà rộng thì chúng ta làm cái ban thờ, làm cái ban thờ, cái an gian thờ hoặc là cái tủ thờ thì nó đắt nhất là cái tủ thôi, hoặc cái bàn thờ thôi, khoảng độ trên dưới 10 triệu gì đó, tùy theo cái chất lượng gỗ. Ví dụ như gỗ gụ hoặc gỗ chắc thì tất nhiên nó phải 20-30 triệu rồi. Còn những cái gỗ mít thì khoảng độ tầm trên dưới 10 triệu chút xíu thôi. Còn như gỗ bình thường có khi nó 5-7 triệu thôi. Đấy là có điều kiện để làm tủ thờ, làm án gian thờ là như vậy. Còn nếu mà điều kiện mà vừa phải phòng thờ mà chật, chỉ làm đóng một cái bàn treo lên, bắn vào tường, treo lên tường cũng được. Mấy trăm nghìn, triệu bạc thôi là làm được cái ban thờ đó. Thành như một pho tượng hoặc là ảnh Phật cũng được, ảnh Phật, ảnh Bồ Tát cũng được. Nếu chúng ta tu tịnh độ thì làm gì, làm bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, và thỉnh lấy một tôn tượng Bồ Tát nhỏ nhỏ, Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ nữa để ở dưới được, cũng chả đáng là bao cả. Thế thầy nói ví dụ như kinh tế không có đi chăng nữa thì cũng có thể Phật tử ở dưới xuôi chúng ta cũng có thể làm được điều đó, thậm chí ở trên thì vùng sâu vùng xa họ cũng có thể làm được đó, và nó không tốn kém nhiều đó. Điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát hàng ngày. Nhìn thấy để làm gì? Để luôn luôn tự nhắc nhở mình rằng trong nhà mình có chư Phật Bồ Tát ngự đấy. Cho nên mỗi khi mà khởi lên cái tâm gì, tâm nghĩ xấu, chúng ta liền phản tỉnh vào tâm của mình rằng có Phật Bồ Tát ở trong nhà mình đấy, không được nghĩ như thế. Mỗi khi vợ chồng có khi nóng giận, to tiếng với nhau thì liền đối tượng kia thì hoặc là chồng nóng giận thì vợ nói rằng anh không được như thế, vì trong nhà mình gì có Phật Bồ Tát ngự đấy. Thế là gì, cả hai vì cả nhà đều tin Phật và học Phật rồi mà. Hoặc khi bà vợ có thể là giận dỗi một cái gì đó vô cớ, chồng liền nhẹ nhàng bảo rằng em không được như thế, trong nhà mình có Phật Bồ Tát ngự đấy. Và hai vợ chồng đều sách chiến lẫn nhau, thậm chí thì lấy giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật để dạy bảo cho con cái của mình, bảo con cái của mình hàng ngày trước khi đi học lên thắp một nén hương, vái Phật ba vái và gì xin Phật Bồ Tát gì bố thí cho con đi học, rồi đến xin thì bố mẹ gì cho con đi học. Đấy là một cái gì, một cái điều mà dạy cho con cái của mình theo như nhà Nho biết là biết lễ nghĩa chí tín ngay từ khi còn bé, biết nhân lễ nghĩa chí tín ngay từ khi còn bé, thì lớn lên chắc chắn đứa trẻ đó thì ít nhất nó cũng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình sau này. Mà đem lại lợi ích cho bản thân và gia đình thì chắc chắn nó sẽ góp phần gì góp phần làm ổn định xã hội, quốc gia, dân tộc, đất nước sau này. Đó. Cho nên cái việc thờ Phật ở tại gia đây là một cái việc gì? Công đức rất lớn, một cái việc phúc thiện rất lớn, một cái đại phương tiện mà Đức Phật gì? Đức Phật muốn trao cho tất cả chúng sinh bình đẳng, không bỏ sót một ai. Không phải chỉ người xuất gia mới có thể gì? Sáng tối nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát để thân cận đỉnh lễ cúng dường, mà Phật tử tại gia Phật gì? Phật cũng nghĩ tới và trao cho mình cái quyền bình đẳng giống như người xuất gia không có khác. Đó là điều có thể nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài sáng trưa chiều tối để cung kính đỉnh lễ, tu tập cúng dường, sinh trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, vân vân. Đó, cho nên đây thì qua câu hỏi của Phật tử này thì khuyên là gì? Phật vợ chồng nên ngay lập tức, càng sớm càng tốt, thu xếp thì cả gia đình hướng Phật như vậy để không có một gì chướng ngại nữa cả, thì nên có một cái ban thờ Phật nho nhỏ ở ấm cúng ở tại gia đình nhà mình để làm cái phương tiện thân cận được chư Phật chư Bồ Tát bằng hình tượng tranh ảnh của Ngài cũng quý lắm rồi. Chúng ta biết là Đức Phật nói sinh ra thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn mà. Nay chúng ta được cả thân người, được gặp cả Phật Pháp, được gặp cả kinh sách của Đức Phật để mà thọ trì đọc tụng nữa, được gần gũi chư Tăng nữa, đây là quý hóa lắm. Cho nên đừng bỏ mất cái cơ hội đó. Còn cái việc Phật tử này hỏi việc làm như thế nào, thờ cúng như thế nào, thôi thì nếu mà ở xa chùa Khai Nguyên thì đến bất cứ ngôi chùa nào ở gần địa phương mình mà có các quý thầy thì nhờ các quý thầy hướng dẫn, và có thể các quý thầy giúp cho mình cái lập ban thờ Phật thì càng tốt. Còn nếu gần gần ở chùa Khai Nguyên này hay lên chùa Khai Nguyên này rồi thì cứ đến chỗ phòng thông tin hoặc là phòng chi khách, các vị sẽ hướng dẫn cho.